Thank you. như thuần Phật hiệp đoàn thân tình, thứ 16 vô hại và từ ái, thứ 17 thánh niệm và bất chánh tri, thứ 18 chánh niệm và tỉnh giác, thứ 19 các căn không được chế ngự và ăn uống không tiết độ, thứ 20 các căn được chế ngự và ăn uống có tiết độ, thứ 21 tư duy lực và tu tập lực, thứ 15, thứ 22 niệm lực và định lực, thứ 23 chỉ và quán, thứ 24 chỉ tướng và tinh thần tướng, thứ 25 tinh thần và không dao động, thứ 26 giới thành tựu và kiến thành tựu, thứ 27 giới suy khuyết và kiến suy khuyết, thứ 28 giới thanh tịnh và kiến thanh tịnh, giới 29 kiến thanh tịnh và tinh thần theo tri kiến ấy dao động đối với các, thứ 30 dao động đối với các pháp bị dao động và chánh tinh thần của người bị dao động ấy, thứ 31 không tri túc với các thiện pháp và không thối thất trong tinh thần, thứ 32 minh trí và giải thoát, thứ 33 tận trí và vô sanh. Thank you.
chăng lui
có thể đi câu cá, họ có thể làm những cái công việc chính sách do cái sự sắp đặt. Nhưng mà ở xã hội đó, họ nói rằng đó là cái người ăn thiện, họ không có lỗi lầm gì hết, không có tội lỗi gì hết. Người ta còn là khuyến khích nữa, người ta còn khuyến khích cho chăn nuôi, còn khuyến khích cho những việc phát triển. Như vậy thì đối với người mà anh sĩ mà họ làm cái nghề nghiệp đó, họ không có nghĩ đến, không có sợ hãi những cái tội lỗi quá nghiệp. Thì trong trường hợp này, chúng ta thấy là nó đi trái lại với cái luật nghiệp báo. Cho nên cái vấn đề mà có lần ta là quý, ở đây anh phải được hiểu là cái lần ta quý lệ là cái sự khổ thể hay là tội lỗi. Và chữ tội lỗi là phải được hiểu là chữ ác bất thiện pháp, chứ không phải là cái tội lỗi mà theo một số người họ quan niệm. Ví dụ như một người Bà La Môn học chế thần lửa, khi họ chế thần lửa họ phải triển khai xe lính để mà lấy bao họ chế thần lửa. Thì cái chuyện đó là cái chuyện mà xã hội họ cho rằng là không có tội lỗi gì, và người này cũng không cảm thấy khổ thể, không cảm thấy sợ. Nhưng mà họ làm cái điều ác bất thiện đó được gọi là vô tạc vô quý. Cho nên ở đây cái việc mà làm ác, cái sự hổ thẹn, cái sự hổ thẹn của thực hiện ác và gây sợ đối với việc ác, thì ở đây phải dựa trên thân ác hạnh của bạn, ý ác hạnh. Nhưng mà nói thân ác hạnh, khổ ác hạnh, ý ác hạnh là chúng ta chỉ nói có 10 thôi. Nhưng mà thật ra thì tất cả những cái nhóm nào cũng có thiện pháp, tất cả nhóm ấy đều là đối tượng của lòng tham quý. Trường hợp một vị tỳ kheo có lòng tham quý là vì đó sẽ không tâm tham mà. Thì ta ở đây đó, nó không nằm trong thân ác, khẩu ác, ý ác, mà nó nằm trong pháp bất thiện. Chúng ta nhớ chữ ác, nó khác bất thiện, nó khác. Chữ ác, pháp bất, tức là cái điều nào mà mình làm vào thân khẩu ý. Nó có tác hại đến chúng ta khác, gây ra khổ chúng sinh khác thì mới gọi là chữ ác. Còn pháp bất thiện chỉ mới chỉ sinh khởi thì trong trường hợp đó gọi là bất thiện. Thì chúng ta hay chưa có công định được là ác, ví dụ như người này vừa có cái ý muốn cướp đoạt tài sản trong tranh chấp, hay là có những cái sự ưa thích vợ con của người khác, ưa thích vợ người vân vân. Thì như vậy trong trường hợp này cái tư tưởng đó nó mới được khởi lên, thì có bất thiện. Thì nào có cái sự hành động theo bất thiện đó gọi là ác, là nghĩa như thế. Cho nên ở đây chữ là papa akusala, papa akusala tức là ác bất thiện, tức là tập trung cho cả những cái điều bất thiện. Thì ở đây chúng ta phải quý trước hết là chúng ta dựa vào cái tư tưởng là tập khổ thẹn với thân là ác, khẩu thẹn với khẩu là ác, và ý suy nghĩ ác. ngoài cái đó thì những cái hành vi cử chỉ nào mà làm cho tăng trưởng mất hiệu quả thì với cái hành vi thân khẩu đó hay là cái việc vừa có cần phải có lực đạo hành vi để hỗ trợ thì ngay cả như vậy thì khi mà chúng ta thực hành cái lực đạo quý chúng ta tu tập theo dõi cái lực đạo quý ở trong bản thân mình nhé thì chúng ta không hoàn toàn là chúng ta dựa vào cái cơ sở bên ngoài mà tự chúng ta phải biết thì đó là cái điều xấu thì chúng ta có lực đạo quý thì còn nếu mà trường hợp chúng ta dựa vào những điều gì mà thiên hạ nói rồi chúng ta hổ thẹn khi mà chúng ta tham đến hay trong trường hợp đó có đôi khi cái lực đạo quý này nó không có đúng chỗ chẳng hạn như có một người khi họ thấy một vị sư như cấp thực họ cảm thấy hổ thẹn khi mà nếu như họ là người bệnh bao như thế mà ở gần chớ người ta nhìn ra ta thấy ra địa bàn thì cũng hơi ngại cho nên người này không mà thì cái này mới không gọi là lực đạo lòng quý lòng tâm lòng quý nó là một thiện pháp tích cực chứ không phải là một thiện pháp tiêu cực và đây là câu trả lời của chúng tôi cho một hội mà chúng tôi chắc chắn chưa được không biết là bữa nay cái máy của chúng tôi nó có tối thì chỉ sẽ không nó sẽ hỏi quý vị có nghe rõ không. Xin hỏi quý vị, dạ, xin cảm ơn quý vị. Chúng tôi chỉ thử âm thanh để thử mic. Bởi vì cái này chúng tôi có cho, chúng tôi có sửa chữa. Và bây giờ, thì chúng tôi sẽ có giá cảm trở lại cái điều học. Và chúng tôi cũng có thể tham gia cái phần học lực này thêm một vài câu hỏi nữa. Thank you. gọi là người ta chậm thì xét xử, người ta có thể chậm chế. Nhưng mà nói được câu chuyện liên quan thì ở đây chúng ta thấy rõ người mà họ không biết cái điều cái hành động đó, cái lời nói đó, cái tưởng tượng đó là ác bất thiện. Khi họ không biết như vậy đó, hay là không hiểu biết gì đó, thì có hai trường hợp đáng cảnh. Một trường hợp là người ta có thể chơi vào tạp chí, chơi vào tạp chí cho nên người ta không cần tổn thương. Và thứ hai nữa là người mà họ không biết khổ khổ sẽ lấy cho tội lỗi, họ là thường thì họ là bằng tâm phụ trợ. Như vậy đối với cái người đó họ tạo ác nghiệp sẽ ác nghiệp nặng nề hơn chứ. Còn như đối với một người bình thường, người đó là một người thông tin, vì mọi ngành nghề mà họ phải đi làm những nghề có liên quan đến cái sắc thân, trong tâm tâm tư của họ, họ cũng được nghĩ rằng tôn giải những điều này là có tội, nhưng mà tại vì quá cảnh cho nên người đó không có hỏi được. Thế thì trong lúc mà họ là họ biết là đó là có tội thì họ cũng có một phần nào đó họ nhắc tay, thì họ có phần nào đó họ nhút nhát, họ là bằng một cách đường ép tâm lý cùng. Thì trong trường hợp đó xem như là cái tội lỗi của họ ít hơn. Cho nên khi chúng ta bàn về vấn đề này thì chúng ta nên phân biệt giữa cái luật tế bào và cái luật xã hội. Từ lúc đó thì chúng ta mới biết hãy luật xã hội một khi mà đã bị phạm lỗi thì chúng ta chắc được tâm lý cho thì tội ích chắc thì chắc là chỉ là tội nhiều.
Còn nếu như trường hợp họ
chứ đã vì cái cuộc sống, cho nên họ phải xuất gia, phải xuất gia để chồng họ làm các cái nếu như tất cả chúng sanh không ai thực hành theo chư pháp hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi đó, thì tôi nghĩ rằng trên thế gian này sẽ đưa đến một cái thương tâm và có thể là những cái nạn binh đao chiến tranh có thể xảy ra, bởi vì chúng sanh ai nhớ máu nhưng mà họ không có một cái tâm từ, không có tâm bi và không thấy chúng sanh khác đau khổ. Khi mà có những cái đoạn video clip chúng ta thấy được con người quá tàn nhẫn, giết những cái con thú như là vào rừng đập những cái con khỉ ở trong rừng và lột da và làm cho nó đau khổ, sau khi làm cho nó đau khổ xong rồi đó thì lại đem nó ra, và có một số người đã ăn cái tóc của con khỉ đó, bắt cái con khỉ bỏ vào trong một cái thùng đóng lại kích và chỉ chừa lại ở trên đầu nó một cái lỗ nhỏ, và họ lấy cái dao gọt cái đầu nó ra và họ lấy muối tiêu và lấy chanh họ đặt vào đó để mà họ ăn sống như vậy. Thì quả thực cái hiện tượng mà chúng ta thấy được rằng là cái người ở trên cái thế gian mình á, con người sống thường thường có một cái người ta gọi là có người sống có một cái điều dưỡng, và cái chúng sanh mà có một cái tư tưởng như vậy và họ có một cái tâm lý hết sức là tàn bạo, và họ thấy rằng chúng sanh đối với họ chỉ là một cái trò đùi, là trò đùa, và họ không có quan tâm khi mà chúng sanh la khóc hay là thê thảm. Và mới đây chúng con có đọc một cái bản tin ở tại Đồng Nai, có một cái thanh niên này mới 27 tuổi thôi, sau khi cái chàng thanh niên này đi chơi về và đã bị cha mẹ la rầy quở mắng, và cha mẹ của cái chàng thanh niên này đó, trong lúc mà la rầy như vậy đó, thì cái chàng thanh niên này đã tức giận và lấy dùng dao và giết hại cha mẹ của mình. Và làm cho những cái đứa bé ở trong cái làng đó phải bị chết và thê thảm. Và cái kết quả là anh ta đã bị bắt, nhưng mà với cái sự mà điều tra thì anh ta cũng vẫn không có cái sự hổ thẹn hay là ghê sợ khi mà tay mình đã nhuốm máu, đã giết hàng loạt cha mẹ của mình và những cái người hàng xóm xung quanh. Cho nên cái hiện tượng mà chúng ta thường gặp hàng ngày, chúng ta thường thấy tất cả những cái hiện tượng đó đã và đang xảy ra. Cho nên mỗi người con Phật, mỗi người Phật tử và mọi người đã biết được những cái vấn nạn của cái chúng sanh đưa đến cái thảm khốc khi mà không có hai cái pháp nâng đỡ cho thế gian, đó là có cái sự hổ thẹn khi mà thấy những cái việc làm sai trái của lương tâm của mình, của bản thân mình, và cái điều mà con người cần phải tạo đó là thực hành theo những cái biện pháp nắm tập những cái tâm từ, có cái sự quán tưởng suy tư theo phương pháp, thấy rằng mọi chúng sanh đều là những người thân bằng quyến thuộc của mình, và theo như lời Đức Phật ngài dạy đó là nếu như trên thế gian này đó mình có so sánh hay là mình có nói rằng cái người mà sanh ra mình đầu tiên mình cũng không có biết được, và cái những cái chúng sanh mà sanh tử luân hồi trôi lăn trong cái bụng sanh tử đó thì không một ai là không phải là thân bằng quyến thuộc của mình. Vì vậy mình hãy xem những cái đối tượng, những cái chúng sanh khi mà cái nghiệp quả mà nó xảy ra và nó trổ ra, thì như vậy mình mới cảm thấy được rằng là đời sống hiện bây giờ đó nó có rất nhiều cái như vậy cái lời dạy của Đức Thế Tôn ngài đã để lại, nhưng mà không ai có cái tư tưởng và cái tâm lý để mà tu tập thờ như vậy cái ác bất thiện pháp, và cái điều ác nó là một cái sự ngăn che trong cái tâm mà của chúng sanh bị tham, bị sân, bị si chi phối, thì bị cái phiền não mà đã chi phối rồi nó tâm tầm chúng sanh từ vô thủy luân hồi. Cho nên cái việc mà chúng ta hàng ngày chúng ta phải tự nỗ lực phấn đấu những cái điều ác nào mà mình đã lỡ tạo, hay là những cái bất thiện nào mình vừa lấy lên mình vừa suy nghĩ, mình hãy mau chóng có chánh niệm để mà diệt trừ nó, và hãy cố gắng làm cho cái thế giới này được bình yên. Vì nếu như mỗi người hàng ngày hàng bữa mà tích tụ những cái công đức, những cái thiện pháp, thì chúng sanh sẽ có một cái cuộc sống vui vẻ hơn và an bình hơn. Và nếu như nội tâm mà của chúng sanh mỗi người không có điều điều phục, không có được tu tập, thì như vậy tất cả mọi người sẽ có một cái sự hiểu sai chấp lầm thờ như vậy, sẽ tạo cho cái thế giới này rất nhiều cái biến cố xảy ra, như là cái mẫu chuyện hay là những cái câu chuyện hiện tại mà chúng ta thấy là chúng sanh không có thể nào mà mình có thể ngờ được là cái việc làm của chúng sanh đó có một cái tư tưởng là không có thể mà gây sợ đến cái tội lỗi. Do vậy thì cái việc mà chúng sanh mà tạo cái ác nghiệp đó thì không thể nào mà nói được cho đến hết, do cái sự việc mỗi người có một cái suy nghĩ tự mình thôi, và hãy làm như thế nào để khắc phục những cái sự cố đó thì chỉ có những cái lời dạy của Đức Phật và chuyên tu tập để mới có thể tận trừ và làm cho cái nội tâm và cái cuộc sống này nó được bình yên hơn. Và Kính Bạch Thượng Tọa, sau trả lời của con tới đây được Thượng Tọa trở lại Nam Mô A Di Đà.
Vô linh tâm hay là tán tận chúng ta, hay là
tiến bước trên hành trình tu tập, họ mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng minh đẳng tăng thanh tịnh chính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ơn tướng công vương đã yểm trợ cho các hoàn thành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc cho tôn đức thanh tâm thường lạc thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc trong trường trong chánh pháp niệm màu của đức từ cùng Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện tâm đức đã là kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên thành thiện thành hậu pháp, nguyện đặc bệnh hữu ân đồng thừa tư tâm đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Đức A Di Đà.
Oh, don't.